khán thì xin kính chào quý thính giả của đài SBS Radio và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Chúng tôi cũng xin lưu ý là trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày sau đây chỉ có cách tổng quát. Nếu biết thì về trường hợp cá biệt của quý vị thì xin nói chuyện với kế toán của quý vị hoặc là gọi cho sở thuế. Thì thưa anh Lộc, hôm nay có đề tài gì hấp dẫn không ạ?
Dạ. Dạ thưa anh, thì hôm nay thì chúng tôi cũng trình bày về những cái cập nhật mới nhất của bên sở thuế đó anh. Thứ nhất là liên quan tới cái dữ liệu mà liên quan tới những người giàu có mà ở một công ty lực ở Panama. Và thứ hai là những cái chương trình kiểm tra các quỹ hưu bổng của sở thuế đó anh. Dạ.
Dạ vâng, cái vấn đề mà Panama Paper thì hiện nay là cái chuyện mà được bàn tán nhiều nhất. Thì chẳng hiểu rằng ở Úc này có dính líu tới ai không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì theo thông cáo mà báo chí từ sở thuế đó anh, thì họ vừa nhận được những cái dự kiện mà liên quan đến một số khá đông những công dân Úc giàu có làm ăn hoặc là đầu tư ở Panama. Và như là anh và quý tính giả cũng có nghe trên báo chí, truyền hình, truyền thông nói về những cái phần đó đó anh. Thì hiện tại đó thì sở thuế đã nhận diện được là 800 cá nhân là công nhân Úc đó anh. Và có đến trên 120 người trong đó có liên hệ đến một cái công ty dịch vụ, tức là cái service provider ở Hồng Kông. Thì sở thuế cũng cho biết là theo cái điều tra sơ khởi đó, thì những cái phần tử mà được nhận diện đó thì nó bao gồm một số đã lúc trước đã bị thanh tra và hoặc là có một số thì tự nguyện khai báo qua cái chương trình mà gọi là Project Do It mà sở thuế đưa ra trong cái tháng trong năm trước đó anh. Và thì một phần lớn đó là những người giàu có mà chưa có khai báo trước đây, và sở thuế thì cũng đang tiến hành thủ tục để mà đưa ra tòa đó anh. Cũng xin nhắc quý vị là sau cái chương trình mà tự nguyện khai báo, tức là Project Do It đó, chấm dứt, thì sở thuế họ đã nói là họ đã dồn nỗ lực để mà điều tra các cái phần tử mà có lợi tức và tài sản ở nước ngoài mà không chịu khai báo. Thì để mà làm được việc đó thì sở thuế họ có hợp tác và nhận tin tức từ những cái nguồn khác nhau. Thì một cái nguồn dữ liệu mà nhận được đó là một trong những cái trường hợp đó anh. Và họ có những cái trường nhận được từ những cái cơ quan chính phủ nước ngoài và các cố vấn hoặc là các cái từ dân chúng nữa anh. Dạ.
Dạ vâng, tức là hiện giờ thì sở thuế cũng đang trong giai đoạn điều tra chứ chưa tới một kết quả nào cụ thể cho biết rằng là trong số đó có những người nào có thể có người Việt không anh?
Dạ cái đó thì không biết. Dạ thì đó như anh nói đó là họ đang trong dòng điều tra đó anh. Thì có thể là trong giả thị vài tháng và một năm nữa đó thì mới có thể là phải có được những cái tin tức mà cho biết là có những cái phần tử nào đó anh. Thì chắc chắn là có những cái người có thể là nổi tiếng ở nước Úc này dính vào những cái trường hợp đó anh.
Dạ. Dạ vâng, 800 cá nhân thì thưa anh có lẽ rằng những chuyện đó không có được công khai hóa, bởi vì nếu mà những người này mà có phạm tội thì cũng điều đình để đóng thuế cho sở thuế, chứ đâu có đăng lên mặt báo cho mình biết mà anh.
Dạ cũng không nhất thiết là vậy đó anh, thì tùy theo cái nặng nhẹ của cái trường hợp đó anh. Thì theo như kinh nghiệm của tôi biết đó, lúc trước đó, thì có nhiều cái trường hợp đó là họ cũng muốn làm để mà cũng như là chứng minh cho dân chúng biết đó là cái đó là những cái trường hợp như là thế nào và những người mà bị phạm lực là như thế nào đó anh. Dạ thì có thể là họ cũng có thể đưa ra tòa một số người thôi. Dạ.
Dạ, cũng mong là đừng có người Việt mình nghe mang tiếng cho cộng đồng lắm anh Lộc ha.
Dạ, thì cũng không biết là cái trường hợp nó như thế nào đó anh. Dạ.
Dạ vâng, đó là câu chuyện mà sở thuế cũng đang điều tra và kết quả thì có lẽ trong tương lai mới biết được. Để xoay qua một cái vấn đề khác là thưa anh, thì thông thường hàng năm vào lúc này thì sở thuế đưa ra chương trình để kiểm tra các quỹ hưu bổng. Thưa anh, vậy năm nay sở thuế sẽ chú ý đến ngành nào với anh?
Dạ thưa anh, thì mỗi năm á, thì sở thuế thường có đưa ra một cái danh sách các ngành nghề mà họ cảm thấy là có cái cơ hội cao để mà không làm tròn nghĩa vụ về cái đóng thuế hưu bổng cho nhân viên. Thì năm nay đó thì sở thuế vừa cho biết á, là họ sẽ nhắm đến các ngành nghề như sau đây, tức là tiệm bán bánh mì, tức là bakery, siêu thị, supermarket, đại lý bán xe, tức là car retailing, và computer system design. Đó là những cái mà cái ngành á, mà sở thuế sẽ chú trọng đến Thì nếu mà mình nếu mà quý vị mà có kinh doanh trong những cái ngành nghề trên á, thì quý vị có thể sẽ nhận được thư của sở thuế trong tháng 4 này để mà thông báo là sở thuế sẽ có những cái chương trình thanh tra trong tháng 7 và nhắc nhở chúng ta nên kiểm tra lại coi mình có làm tròn bổn phận về thuế hưu bổng cho nhân viên của mình chưa. Trách nhiệm của cái người chủ nhân đó anh, đối với công nhân nhân viên của mình.
Có thể cho biết lý do thì sao mà lại nhắm tới tiệm bánh mì thế anh?
Dạ thưa anh, thì tức là như chúng tôi nói đó, cái này là chỉ là liên hệ tới cái trách nhiệm mà về hưu bổng thôi. Thì hàng năm á, họ có những cái ngành nghề khác nhau mà họ dựa theo những cái dữ liệu mà họ có và những cái chi tiết mà người ta có khiếu nại về cái vụ mà hưu bổng đó anh, mà không trách chủ nhân không làm tròn đó. Do đó là năm nay đó thì họ thấy là bốn cái ngành này đó là được chọn để mà tức là đi sâu vào để mà kiểm tra. Thì đó là cái lý do mà họ chọn. Thì giả tỷ tới tháng 5, tháng 6 thường là nó có những cái chương trình khác mà liên quan tới thuế lợi tức hoặc là khấu trừ thuế đồ này nọ trong mùa thuế đó. Thì họ cũng sẽ đưa ra những cái ngành nghề khác nhau mà họ nghĩ là có cơ hội cao mà không có làm tròn bổn phận. Thì họ sẽ báo cáo. Thì đến lúc đó thì chúng tôi cũng sẽ thông báo đến quý vị để mà mình biết và mình ngừa. Dạ.
Dạ vâng. Liên quan đến vấn đề siêu thị thì thưa anh, tin tức mấy tháng trước cho hay rằng cái siêu thị 7-Eleven bị tố giác là không trả lương đủ cho công nhân. Thì dĩ nhiên rằng nếu mà không trả lương đủ cho công nhân thì cũng chẳng có đóng tiền hưu bổng cho nhân viên. Thì có phải đó là một trong những lý do mà sở thuế phải chú ý đến điều này không anh?
Dạ cái đó thì mình không có nắm chắc chắn đó anh. Nhưng mà như anh nói đó là đúng, là tại vì nếu mà lương bổng mà trả thấp á, thì tức là tiền super nó cũng là tiền hưu bổng nó cũng không có đầy đủ. Thì như chúng ta biết á, là cái đóng tiền hưu bổng cho nhân viên á, là những người mà làm theo hợp đồng, tức là theo cái contractor mà được quyền lãnh cái tiền super đó, là phải tới 9.5% của cái số tiền mà lương của cái người làm. Tức là bây giờ nếu mà mình trả lương thấp á, thì thấp hơn cái tiêu chuẩn á, thì cái số tiền mà super nó cũng thấp hơn. Do đó là cái đó là một cái mà mình cũng phải nên coi lại đó. Và tại vì đó là những cái mà nhắc nhở mà của sở thuế họ coi cho mình cơ hội để mà mình kiểm tra lại coi mình có làm tròn bổn phận về hưu bổng cho nhân viên của mình không. Thì đó là một cái lý do đó anh.
Dạ vâng. Thường thường là không trả lương đủ cho công nhân thì làm gì mà có tiền hưu bổng anh.
Hưu bổng.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Thuế và Bạn với chuyên viên tư vấn thuế vụ độc lập là anh Trịnh Hữu Lộc. Rồi thưa anh, còn bàn tới cái đại lý bán xe thì thưa anh, thường thường đại lý bán xe thì chỉ có thường thường có một ông quản lý với một hai người thôi, thì có lẽ là cái chuyện mà hưu bổng cũng dễ dàng, thưa anh, là lại sao lại có chuyện là phải lưu ý vấn đề này thưa anh?
Dạ thì mình thưa anh thì cái câu hỏi của anh nó cũng rất là chí lý đó, nhưng mà mình không có nắm được là có thể là tại vì có nhiều cái trường hợp mà nó lãnh cũng như là lãnh thay vì lãnh lương thường thì lãnh commission đó anh, tức là lãnh quê hồng cho cái công việc làm. Thì khi mà mình làm mà qua cái dạng mà mình lãnh commission đó, đó là nó cũng là lương bổng của mình. Dạ.
Dạ vâng. Và cuối cùng này thì anh, cái gọi là computer system design,
tức là design nguyên cái hệ thống điện toán đó, tức là cái con và computer system để analyst đồ này nọ đó, và những người mà làm việc với qua cái computer đó anh. Thì thưa anh, thì qua cái ngành này đó, tức là computer system design, tức là nó làm việc chung làm với những cái hệ thống mà máy móc computer đồ anh, thông thường á những cái dạng này á là làm qua cái dạng nó gọi là contractor. Là do đó, nhưng mà như chúng tôi nói đó là cái pay tiền super đó là có một số cũng phải trả cho những người contractor mà làm việc với quyền điều khiển của mình. Tức là họ đến cái công sở của mình để làm và họ làm qua cái sự chỉ đạo của mình và giờ giấc là theo mình đó. Thì đó là những cái mà họ sẽ coi là những cái người contractor đó mặc dù là có số ABN nhưng mà những người đó có thể là người công nhân của mình, để mà mình phải đóng cái tròn cái trách nhiệm về hưu bổng ra. Thì đó là một trong những cái lý do mà tôi nghĩ là sở thuế muốn chú trọng tới đó.
Dạ vâng, trở lại vấn đề trách nhiệm của chủ nhân thì thưa anh, người chủ nhân phải làm những gì thưa anh?
Dạ thưa anh, thì thứ nhất là mình nên kiểm lại coi là mình có đóng đủ tiền hưu bổng cho nhân viên và những người mà làm theo hợp đồng cho mình. Thì đối với nhân viên đó, nếu mà họ làm cho mình mà trên bộ lãnh lương là 450 đồng hoặc là nhiều hơn trong một tháng và có trả tiền trên cái thì là mình phải trả cho tiền super guarantee, tức là tiền hưu bổng cho họ. Và nếu mà nhân viên đó mà dưới 18 tuổi hoặc là làm việc với cái dạng tức là làm việc trong nhà đồ lặt vặt đó, mà nếu mà làm dưới 30 tiếng đó, thì mình không phải phải trả cho họ cái tiền super. Một cái phần nữa thứ hai đó là mình phải cho nhân viên của mình cái quyền mà lựa chọn quỹ hưu bổng, tức là khi mà mình có người nhân viên mới vào làm đó thì mà họ có quyền để mà họ chọn cái quỹ hưu bổng nào mà nó có lợi cho họ, chứ không phải là mình tự nhiên mình cứ ép họ vô một cái quỹ hưu bổng nào mà mình thích. Thì đó là ngoại trừ là có những cái mà quỹ hưu bổng á, thứ nhất là nếu mà cái hợp đồng mà làm việc đó nó dưới cái Federal Award hoặc là cái State Former State Award mà now bây giờ nó gọi là National Agreement Award, hoặc là đó tức là nó có những cái hợp đồng mà làm việc mà đúng theo cái chương trình mà của luật lệ của chính phủ đó, là mình phải cho họ cái quyền đó. Thứ hai đó là mình phải đưa số thuế của nhân viên cho quỹ hưu bổng trong vòng 14 ngày khi mà mình được nhận được tờ khai số thuế của nhân viên. Và cái tới nữa là cái mình phải đóng tiền hưu bổng cho nhân viên đúng thời hạn mỗi 3 tháng. Và cái đó rất cũng quan trọng đó, tại vì mỗi 3 tháng đó, nếu mà mình thường là các cái cơ sở xí nghiệp cơ sở nhỏ đó, thì thường là mỗi 3 tháng là phải đóng cái tiền pass với cái tiền super một lần. Thì đó là cái lúc đó là mình cũng phải đóng tiền super cho nhân viên của mình. Thì là mình cũng phải đóng đúng thời hạn. Và chúng ta cũng phải giữ sổ sách giấy tờ cho tất cả các số tiền mà hưu bổng mình đã đóng. Và cái cuối cùng đó là mình phải làm tròn trách nhiệm với Super Stream. Để cái đó là một cái hệ thống mới mà sở chính phủ vừa đưa ra lực trên. Thì trong cái dịp tới, chúng tôi cũng sẽ nói thêm về cái phần Super Stream này. Tại vì mình phải làm trễ lắm là ngày 30 tháng 6 là mình phải có cái năm 2016 này. Là chúng ta phải bắt buộc phải theo cái Super Stream để mà làm bổn phận mà đóng thuế, đóng tiền hưu bổng cho nhân viên của mình đó anh. Yeah.
Dạ vâng. Thưa anh, cái tỷ lệ mà đóng thuế của chủ nhân đóng tiền hưu bổng cho công nhân đó là... thưa anh, có phải là 9,5% không?
Dạ đúng rồi anh, hiện tại đó là 9,5% đó anh, của cái lương bổng của mình. Mà cái lương bổng đó thì không có tính cái tiền overtime, mà tất cả cái lương bổng mà hàng, tức là nó họ gọi là ordinary income, tức là cái lương bổng thường của mình đó anh. Dạ.
Trước khi kết thúc chương trình thì anh Lộc có muốn nói gì thêm không ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã lắng nghe chương trình Thuế Vụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày hoặc có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau thì xin cho chúng tôi biết qua số điện thoại là 0421-833-888, hoặc quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ là loctax@bigphone.com, tính dần là loctax@bigphone.com. Và xin hẹn quý thính giả cũng vào giờ này chủ nhật tuần sau.